Tuần 36, thứ hai, nuôi dưỡng buổi sáng. Dân thứ nhất, chương 2, câu 27. Sự sức giàu mà các con đã nhận từ Ngài luôn ở trong các con, và các con không cần ai dạy mình. Song, sự sức giàu của Ngài dạy các con về mọi sự. Sự sức giàu ấy là thật, không phải lời dối. Và như sự sức giàu đã dạy các con, hãy luôn ở trong Ngài. Chương 4, câu 4. Đấng ở trong anh em lớn hơn cả ở trong thế giới. Mối quan tâm của sứ đồ Giăng khi viết ba thư tín là việc vui hưởng Đức Chúa Trời tam nhất. Đây cũng là mối quan tâm của chúng ta ngày nay. Thay vì vui hưởng Đức Chúa Trời tam nhất, các cơ đốc nhân chỉ có tôn giáo bao gồm những giáo lý, tín điều, nghi lễ và các sự thực hành. Tôn giáo có đầy những điều phù phiếm. Tuy nhiên, chúng ta cần cẩn thận tránh tình trạng chỉ nói về lẽ thật, thực tại mà không có kinh nghiệm thật về thực tại thần thượng. Thực tại ấy là Cha trong con và con là linh được ban phát vào trong dân được chọn, được chuộc và được tái sinh để họ có thể vui hưởng Ngài là sự sống, nguồn cung ứng sự sống và mọi sự trong sự sống thuộc cõi thọ tạo mới. Lẽ thật này, thực tại này thật ra là sự vui hưởng Đức Chúa Trời tam nhất. Phần đọc hôm nay. Những gì Giăng viết dựa trên sự lớn lên của tín đồ trong sự sống. Điều này khiến chúng ta nhận thức rằng nếu muốn hiểu đấng tam nhất, chúng ta phải ở trong tiến trình lớn lên trong sự sống. Nếu không ở trong đường hướng sự sống theo đuổi sự lớn lên trong sự sống, thì chúng ta không thể hiểu về đấng tam nhất thần thượng. Khi chúng ta cung ứng Đức Chúa Trời tam nhất được khải thị trong phần kinh thánh này cho các tín đồ là những người chưa lớn lên trong sự sống, thì họ sẽ không hiểu chút nào hoặc sẽ không đánh giá cao những điều họ nghe. Nhưng khi điều này được cung ứng cho những người tìm kiếm Chúa là những người đang lớn lên trong sự sống, thì họ có thể hiểu những gì được cung ứng và sẽ được giúp đỡ. Họ hết lòng hưởng ứng khi chúng ta chia sẻ về linh ban sự sống bao hàm tất cả, tổng hợp, tức Đức Chúa Trời tam nhất đã trải qua tiến trình. Tuy nhiên, những cơ đốc nhân không ở trong đường hướng sự sống và không đang lớn lên trong sự sống, có thể tự hỏi, chúng ta muốn nói gì khi dùng những từ liệu như bao hàm tất cả, tổng hợp, ban sự sống và đã trải qua tiến trình. Ngợi khen Chúa, chúng ta có linh ban sự sống, bao hàm tất cả, tổng hợp, tức Đức Chúa Trời tam nhất, đã trải qua tiến trình, đang sống, chuyển động và hành động trong chúng ta. Thư Giăng thứ nhất, chương 2, câu 12 đến 27 là phần liên quan đến đấng tam nhất thần thượng theo sự lớn lên của tín đồ trong sự sống. Trong các câu này, đấng tam nhất được nói đến một cách rất tích cực và đầy ý nghĩa. Sự dạy dỗ của sự sức giàu thần thượng thì liên quan đến đấng tam nhất thần thượng. Nhưng sự dạy dỗ này là theo sự lớn lên của chúng ta trong sự sống. Càng lớn lên trong sự sống, chúng ta càng quan tâm đến đấng tam nhất. Toàn bộ Tân Ước có cấu trúc là đấng tam nhất. Chẳng hạn trong sách Ê-phê-sô, chương nào cũng có cấu trúc là đấng tam nhất. Sách Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 13, câu 14 chép: Nguyện ân điển của Chúa Giê-su Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tương giao của Thánh Linh ở với tất cả anh em. Câu này ở cuối sách Cô-rinh-tô thứ nhì hàm ý rằng toàn bộ sách Cô-rinh-tô thứ nhì liên quan đến ân điển của đấng Christ, tình yêu của Đức Chúa Trời và sự tương giao của Thánh Linh. Chúng ta cũng thấy đấng tam nhất trong sách khải thị. Nguyện anh em được ân điển, bình an từ đấng hiện có, đã có và sắp đến, từ bảy linh ở trước ngai Ngài và từ Giê-su Christ, chứng nhân thành tín, con trưởng từ kẻ chết và đấng cai trị các vua trên đất. Ở đây chúng ta thấy sách khải thị huyền nhiệm này mở đầu bằng đấng tam nhất, vì đấng tam nhất cũng là cấu trúc căn bản trong sách này. Nếu đấng tam nhất thần thượng bị lấy đi khỏi kinh văn, thì hẳn sẽ không có thực tại nào của sự khải thị thần thượng trong kinh văn. Trong thư Giăng thứ nhất, chỉ có 16 câu dành cho sự sức giàu tổng hợp, huyền nhiệm, bao hàm tất cả. Nếu cẩn thận nghiên cứu và đi sâu vào các câu này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng đấng tam nhất thần thượng có ở đây và đấng tam nhất được đề cập theo sự lớn lên của tín đồ trong sự sống.